chung, nữ lục của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Văn thứ hai tiếp theo.
Đối với pháp môn nào cũng vậy, nếu bạn chọn một pháp môn rồi theo đó mà nhất tâm chuyên chú tu hành thì bạn sẽ có được sự cảm ứng, cũng chính là sự tương ưng. Ví dụ bạn tu pháp môn niệm Phật, đây là pháp môn vừa ít tốn công ít tốn của, lại không làm trở ngại các công việc khác, đi đứng nằm ngồi gì bạn cũng có thể niệm Phật cả, vì ai cũng có thể hành trì đặng, nên pháp môn này thích hợp với đa số chúng sanh. Còn nếu bạn không chuyên tâm nhất trí thì vẫn không có được sự tương ứng, vì rằng niệm niệm Di Đà tâm tán loạn, cổ họng khản khô chỉ uổng công. Do đó bất kể tu pháp môn nào, bạn cần phải tin tưởng ở pháp môn đó, bởi vì tính là nguồn đạo mẹ công đức cưỡng dưỡng tất cả mọi căn lành. Vì sao lòng tin của bạn không được kiên cố? Vì bạn không trồng gốc cho sâu, bởi quá cạn cợt nên không thâm nhập được giáo nghĩa đạo Phật. Vậy thì phải làm sao đấy? Bạn phải lập công, lập đức và lập ngôn. Lập công tức là nên giúp đỡ người khác, lập đức là âm thầm trợ giúp mọi người mà không để ai hay biết, cũng là sửa đổi tánh tình cho hoàn hảo. Lập ngôn là dùng lời nói như miệng từ bi, lưỡi phương tiện, có tiền không tiền đều làm đặng. Bạn nên nói lời chân thật, không dối trá, điều gì nói ra cũng đều là sự thật. Nếu tập tánh như vậy thì về lâu về dài, khi bạn nói ra đạo lý gì không ai có thể bắt bẻ xô ngã được, bởi các đạo lý bạn nói ra thì tùy duyên mà không đổi, không đổi mà tùy duyên. Đây là điểm khác biệt giữa chân lý và đạo lý hư ngụy. Khi nhận thức được chân lý là gì rồi thì ngày ngày bạn hãy nghiên cứu, nghiền ngẫm chân lý ấy, tự nhiên bạn sẽ có tính tâm.
Phần thứ nhì, ngữ lục. Con đường tu hành.
Tu hành là làm việc lâu dài, chẳng nên có lòng tham, chẳng nên nghĩ tới tôi phải thế này thế nọ như tôi muốn khai ngộ, tôi muốn đắc thành công, làm sao có thể lẽ như vậy chứ. Khi hạt nhân được trồng xuống đất, bạn phải chờ nó lớn lên từ từ, khi đến thời điểm tự nhiên nó chín muồi. Phải xem chuyện tu hành là bổn phận cá nhân, không cần phải tham lam, dần dần công đức tự nhiên sẽ viên mãn, quả bồ đề cũng sẽ thành tựu. Chuyện tu hành đáng lẽ thành công rồi, xong vì bạn tham lam nhiều thứ cho nên kết quả là không tiêu hóa được. Ăn cơm thì phải đút từng miếng một vô miệng, nếu đem cả tô cơm mà dồn hết vô miệng thì đầy cứng làm sao nhai được, nhai không đặng mà nuốt cũng chẳng xong. Ăn cơm là một ví dụ hết sức đơn giản để nói lên vấn đề tham nhiều thì nhai không nổi vậy. Người tu đạo trước tiên phải đừng ích kỷ, như vậy chẳng những bảo vệ chính mình mà còn lợi ích cho toàn thế giới. Hãy gạt bỏ chính mình ra ngoài vớt đi, đừng nghĩ rằng tôi hay tôi giỏi như thế này thế nọ, mà phải nhìn toàn bộ đại cuộc. Kẻ tu đạo lúc nào cũng phải treo giữa đôi mày câu hỏi sanh tử, lúc nào cũng phải muốn được liễu sanh thoát tử. Mỗi cử chỉ, mỗi hành động của chúng sanh trong cõi ta bà đều là tham, sân, si. Đối với pháp thế gian, chúng sanh dùng tâm tham, sân, si để hành tự. Đến khi tu hành pháp xuất thế gian thì chúng sanh lại cũng dùng tâm tham, sân, si này để tu. khi tu thì cứ tham khai ngộ. Mới ngồi thiền chỉ có 2 ngày rưỡi đã muốn ngộ rồi. Tu hành chưa tới 3 ngày là đã muốn thần thông. Niệm Phật mới mấy bữa mà đã muốn đắc niệm Phật tam muội. Các bạn xem, đúng là lòng tham không đấy. Đó đều là biểu hiện của quỷ tham lam. Tu đạo mà chẳng biết sửa đổi lỗi lầm thì cũng như chẳng tu. Học Phật mà không biết lỗi, không chừa tội thì chẳng khác gì không học Phật. Có câu rằng, tu hành nay tuổi 50, mới hay 49 năm qua đều lầm. Những ai có cảm giác hoặc nhận biết được các chuyện sai lầm, tội lỗi mà họ đã gây khi xưa, đều là những người có trí huệ, tương lai họ sẽ có tiền đồ sáng sủa vô biên. Người nào chẳng biết được những điều sai trái mình đã phạm trước kia, thì người ấy sẽ chỉ hồ đồ mê muội suốt đời. Cứ mưu đồ hư danh giả dối thì suốt đời sẽ bị bụi trần làm cho mê hoặc mờ mịt. Những kẻ như vậy thật đáng thương thề. Người xuất gia tu đạo cần phải phát nguyện. Phát nguyện là tinh tấn tu đạo. Phát nguyện là cảnh giác chính mình sửa đổi lỗi lầm hướng về việc lành. Tu đạo mà không phát nguyện thì cũng như cây đơm hoa mà chẳng kết trái vậy. Nếu đã phát nguyện rồi thì tốt nhất là hàng ngày phải đọc lại những lời nguyện ấy. Bởi ôn cố nhi tri tân, ôn chuyện cũ thì sẽ hiểu chuyện mới. Phải xem mình có nhớ là chính mình đã từng phát nguyện gì, cần phải làm những việc gì hãy chăng. Như vậy thì nguyện đã phát mới không trở thành trống rỗng, mà mình cũng chẳng lừa dối mình và lừa dối người, và cũng chẳng quên mất những nguyện mình đã lập. Đôi khi các bạn nghĩ rằng mình làm chuyện tốt, kỳ thật không nhất định là tốt. Vì sao? Vì nhân trồng không thanh tịnh. Hễ bạn dùng lòng tham lam mà làm việc thì đó gọi là trồng nhân bất tịnh. Bạn dùng tâm háo thắng mà làm việc thì đó cũng là trồng nhân bất tịnh. Vậy thì phải làm sao? Phải làm chuyện vô sự. Làm việc gì cũng phải coi đó là bổn phận của mình. Chẳng nên hướng tâm ra ngoài mà cư cầu. Chẳng nên cầu cạnh mong mỏi gì cả. Đã có vọng tưởng, phải làm sao bây giờ? Quét sạch chúng đi. Bằng cách nào? Dùng thiền định. Công phu của thiền định có thể quét sạch vọng tưởng. Khi tu thiền định, phải dùng tinh tấn, nhẫn nhục, lại trợ giúp, sau đó lại phải bố thí, trì giới. Như vậy thì công việc sẽ được hoàn thành. Sau khi sám hối, phải lập thể nguyện. Tất cả mọi sự khi xưa xem như đã chết theo ngày hôm qua. Mọi sự từ đây về sau bắt đầu cuộc sống của ngày hôm nay. Về sau tuyệt đối không tái phạm, như thế mới tiêu trừ hết nghiệp chướng. Trong lúc tu hành phải luôn nghĩ đến vấn đề tâm tự và xem tất cả ma quái là các vị hộ pháp đến giúp ta tu đạo. Có người chửi rủa đánh đập ta, họ chính là giúp ta tu đạo. Có người nói chuyện thị phi về ta, gây rắc rối cho ta, đó cũng là giúp ta tu đạo. Nói tóm lại, điều nghịch ý đến thì hãy thuận theo nó mà nhận chịu. Hãy xem nó như là bạn tốt lại giúp ta tu đạo. Như vậy thì sẽ không có phiền não. Không có phiền não thì trí huệ sẽ nảy sinh. Để có được trí huệ chân chánh thì bây giờ không ma quái nào có thể làm tâm ta dao động đặng. Người tu đạo phải thanh tịnh, trong sạch như con mắt vậy. Mắt không thể dung chứa một hạt cát nào cả. Bởi hễ trong mắt mà có cát, ắt bạn sẽ cảm thấy xốn xang, khó chịu, quyết tâm phải tìm cách lấy nó ra. Nếu không thì thân tâm chẳng an ổn đặng. Việc tu hành cũng y hệt như thế. Hạt cát ám chỉ cái gì? Chính là tâm tham. Hễ có tâm tham thì mọi việc đều biến đổi. Xưa nay mình vốn thanh tịnh, xong khi ý niệm tham lam dấy khởi thì tác dụng hóa học lập tức phát sinh. Nước trong vắt trở thành vẩn đục. Bây giờ nước ấy chẳng làm lợi cho ai, chỉ làm hại chính mình mà thôi. Chúng ta tu đạo mục đích chủ yếu là để liễu thoát sanh tử, chứ chẳng phải để cầu cảm ứng. Các bạn hãy nhớ lấy, chẳng thể tu hành với mưu đồ tính toán. Phật cầu thành tựu, cầu cảm ứng, bởi như vậy là lầm lẫn lớn. Người xưa học là để minh lý, hiểu rõ đạo làm người, biết thế nào là lãnh ác, làm lành và học điều hiếu để trung tính lễ nghĩa liêm sĩ. Người đời nay học là để có được danh lợi. Tiếng Trung Hoa chữ minh lý và danh lợi phát âm giống nhau, song lè về mặt thực hành thì hai tứ hai nẻo, cách biệt nhau tới 108,000 dặm. Người học vì danh vì lợi thì chỉ muốn học ngành gì mà có thể kiếm được thật nhiều tiền, như y khoa, khoa học vân vân, và chẳng hề nghĩ rằng tôi phải học để trong tương lai có thể đem lại hạnh phúc cho nhân loại. Tôi muốn học nghề thầy thuốc để cứu người giúp đời, tự lợi lợi tha. Tính nhẫn nhục vô cùng quan trọng. Nhẫn nhục tức là bạn nhẫn nại chịu đựng những chuyện bạn không muốn. Ví dụ bạn không muốn ai chửi mắng, xong nếu có kẻ chửi mắng bạn thì bạn vẫn vui vẻ. Bạn không thích bị ai đánh, xong nếu có kẻ đánh bạn thì bạn càng phải hoan hỉ. Bạn không muốn bị giết hại vì tính mạng là quý giá nhất, xong nếu có kẻ giết bạn thì lúc đó bạn phải thấy kẻ ấy chân chính là bậc thiện tri thức của bạn, vì y đã kết liễu dùm nghiệp chướng của đời bạn. Thế nên các bạn à, học Phật pháp cần phải đảo ngược lại mà học, tu đạo cũng phải đảo ngược lại mà tu. Thế nào là đảo ngược lại? Tức là chuyện mà bạn không thích thì bạn cần phải thích nó. Chẳng phải là chuyện gì bạn không thích thì bạn trút lên đầu kẻ khác. Phương pháp tu hành chân thật nhất nằm trong ba bí quyết. Thứ nhất, chân thật, không giả dối, làm việc gì cũng phải chân thật.